Ngày 8 tháng 3 là ngày quốc tế phụ nữ trên nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Để có được ngày này, nữ giới trên nhiều nước đã phải tranh đấu cho quyền lợi của nữ giới qua nhiều giai đoạn hàng thế kỷ trước. Đã hơn một thế kỷ, những đòi hỏi chính đáng của người phụ nữ đã được giải quyết bằng cách này hay cách khác trên nhiều quốc gia. Còn tại Việt Nam hiện nay, người phụ nữ được hưởng quyền lợi của mình như thế nào? Chị Nguyễn Thị Kim Tiến nhận định.
Đã là năm 2019 rồi, đã cái thời kỳ hiện rất là hiện đại thì em thấy rằng là hiện tại thì đã có rất nhiều người phụ nữ ở Việt Nam ý thức được cái quyền của họ. Thật ra thì ở Việt Nam thì rất là lặng cái rất là lặng về tư tưởng phong kiến, thì ngày nay thì quan niệm nó đã khác rất là nhiều. Cái quyền phụ nữ nó có một cái sự chuyển biến rất là nhanh. Và thì cho đến nay thì em thấy rằng là đa cũng có rất nhiều người phụ nữ đã hiểu về quyền của mình. Làm người phụ nữ thì em nghĩ rằng là ngày nay thì phụ nữ hiểu rằng là mình vốn dĩ thì là con người sinh ra là không bình đẳng, nhưng mà chúng ta cần phải hướng về sự bình đẳng và đòi hỏi cái quyền bình đẳng cho cái giới tính của mình.
Khi trao đổi với Đài Á Châu Tự Do hôm 6 tháng 3 năm 2019, từ Nha Trang, chị Nguyễn Lai thì cho rằng
xã hội Việt Nam hiện nay á, thì thường thường người phụ nữ họ bị lép vế rất là nhiều, có nghĩa rằng là lúc nào họ cũng tắm đầu vô bếp núc chợ búa cơm nước con cái rồi quanh quẩn ở nhà. Nhưng mà càng ngày á, thì cái xã hội càng ngày nó càng hiện đại thì phụ nữ và đàn ông đã coi như là bình đẳng giới với nhau. Phụ nữ họ cũng đi ra ngoài đi làm việc rồi cũng có một nắm giữ được một cái chức vị nào đó. Nói chung là bây giờ họ đã biết là không ai có quyền là buộc vào họ cái sợi dây thừng vào cổ để mà trói buộc, và cũng không có phải là bắt họ phải làm thế này làm thế kia. Nhưng mà cũng có một số phụ nữ là họ không chịu thoát ra khỏi cái sợi dây thòng lọng đó.
Cùng quan điểm, chị Trang ở Hòa Bình nói:
thực ra là phụ nữ Việt Nam thì cũng không hẳn là được bình đẳng mà vẫn phải phụ thuộc nhiều vào đàn ông và cũng không được nói hẳn ra tiếng nói của mình, kể cả nhiều mặt khác cũng không được thể hiện rõ ràng ạ. Vâng, thường thì thật ra là cháu thấy những cái không công bằng của phụ nữ thì cũng có nhiều, rất là nhiều cái, nhưng mà mình thì nhiều khi người có tiền thì không có sao, chứ còn người không có tiền thì thường thì lúc nào cũng phải chịu thiệt.
Theo chị Nguyễn Lai, quyền lợi của đa số người phụ nữ Việt Nam rất là thua thiệt, hầu như không có. Vẫn còn tình trạng chồng đánh vợ, không những trong gia đình. Ngoài xã hội cũng có những người đàn ông đánh phụ nữ rất vô cớ.
Hoặc là cũng có thể bây giờ mình cứ gọi thẳng luôn là công an hoặc an ninh đánh phụ nữ, 4-5 người họ có thể họ đánh phụ nữ, đó là họ cái đó là họ cướp luôn cả cái quyền mà chống cự của người phụ nữ luôn. Thế nên người phụ nữ hiện nay ở xã hội Việt Nam hiện nay là người phụ nữ, nếu như mà chúng ta không đứng lên đòi cái quyền lợi, không biết đứng lên tự bảo vệ bản thân mình và tự đòi quyền lợi của mình thì luôn luôn sẽ là thua thiệt.
Trong lịch sử xã hội Việt Nam, quyền của người phụ nữ rất hạn chế bởi vì Việt Nam nằm trong chế độ phong kiến thực dân. Nhưng nhìn lại quá trình lịch sử thì vai trò của người phụ nữ lúc nào cũng muốn vượt trội lên để thể hiện quyền phụ nữ của mình. Đó là nhận định của bà Bùi Thị Minh Hằng. Theo bà, người phụ nữ Việt Nam đều có sự kế thừa những giá trị truyền thống từ xưa cho đến nay. Tuy nhiên, trong xã hội cộng sản cai trị như hiện nay thì quyền con người hầu như không có. Vì vậy rất ảnh hưởng đến quyền của người phụ nữ.
Và ngay cả bản thân tôi, những năm tháng ở trong nhà tù đó, thì tôi đã làm những cái việc để mà thể hiện cái yêu sách về nữ quyền của mình như thế nào. Thì ví dụ như là khi mà tôi ở một cái nhà tù Gia Trung đó, thì được chị em phụ nữ họ cho biết rằng là có những người họ đã ở tù đó ở 7 năm, ở 12 năm. Nhưng mà chưa bao giờ mà họ được tổ chức về khám sức khỏe hay là có những cái chuyên môn để khám cho người phụ nữ, ví dụ như là những khám bệnh phụ nữ hay là những điều trị những cái bệnh phụ khoa. Thì lập tức là tôi đã tổ chức đấy, tôi hướng dẫn cho chị em để mà họ hiểu được cái quyền của họ. Đầu tiên chúng ta phải cho những người xung quanh mình biết được cái quyền của họ đã, quyền về con người, quyền về bình đẳng, Đó, thì trong đó nó có một cái quyền về về y tế và sức khỏe, cái quyền chăm lo về y tế và sức khỏe. Thì trong những cái ngày tháng dù bị cầm tù thì chúng tôi vẫn đưa ra những cái yêu sách để đòi bằng được thực hiện cái nữ quyền đó. Và những cái cuộc đấu tranh như thế ở ngay trong nhà tù thì cũng đã đạt được những kết quả. Là ví dụ như trại giam cuối cùng thì đã phải tổ chức những cái đoàn y bác sĩ của bệnh viện bên ngoài vào khám. Và tôi đã yêu sách cụ thể rằng trong những cái khám bệnh đó phải có cái việc khám phụ khoa cho phụ nữ. Bởi vì là nhà tù có phụ nữ, có khu nữ ở riêng thì phải có những cái chăm sóc sức khỏe cho người phụ nữ.
Nhìn chung, đa số phụ nữ Việt Nam là những người giúp việc của gia đình bị nhiều bất công. Những ai chịu hết nổi sự bất công, dám đấu tranh thì có thể dẫn đến gia đình đổ vỡ. Vậy các hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam hay các hội ngành địa phương có giúp đỡ gì cho các chị em phụ nữ phải chịu bất công? Để tìm hiểu, chúng tôi liên hệ số điện thoại đường dây nóng bảo vệ phụ nữ và trẻ em được quảng bá trên trang chủ của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Tuy nhiên không ai nghe máy. Thử hỏi, nếu có trường hợp khẩn cấp thì người gọi phải làm sao? Liên quan vấn đề này, chị Nguyễn Thị Kim Tiến nhận định.
Còn những ban ngành hội đoàn về phụ nữ ở trong chính phủ thì đa phần là hiện tại là họ lập cho có và họ chưa có thật sự quan tâm về quyền của phụ nữ và cũng như là cái đời sống của người phụ nữ trong cái xã hội hiện tại.
Chị Nguyễn Lai cho biết kinh nghiệm khi viết bài hướng dẫn các em bé gái vị thành niên hay phụ nữ tránh bị bạo hành xâm hại.
Nói chung là đi buổi tối là không có nên đi buổi tối thì về buổi tối thì sợ nhiều khi nó có những cái trường hợp nó hiếp dâm chẳng hạn. Thì chỉ có cách là tránh. Mình là phụ nữ, cái thứ nhất nếu mà không có chút vỏ tự vệ thì nên tránh, không nên đi khuya. Hoặc là ví dụ trong gia đình cũng vậy, gia đình chị nghĩ là cách tốt nhất là khi chồng uống say về thì mình nên tránh, không nên nói chuyện trong đó hoặc là không nên gây gỗ trong lúc đó. Bởi vì trong cái khuôn viên gia đình khó lắm. Mà cứ nói qua nói lại là cái người thua thiệt là người phụ nữ của mình.
Trong xã hội Việt Nam hiện nay, chính phủ hầu như không thực hiện hầu hết quyền con người nói chung, đặc biệt là nữ quyền còn bị hạn chế hơn nữa, ngay cả có những quyền phụ nữ bị tước đoạt. Vì vậy, theo bà Bùi Thị Minh Hằng, phải hướng dẫn những người xung quanh phải biết nhận thức, hiểu biết về pháp luật, những quy định đó cụ thể ra sao, bà nói tiếp.
Đó, bản thân tôi đi nhiều nơi tôi thấy là có những cái người phụ nữ sống ngay ở thành phố, nhưng mà do cái đặc thù về công việc, về cuộc sống ấy, có khi họ cũng không hiểu được cái quyền của họ nó như thế nào nữa. Cho nên chính vì thế cái tuyên truyền đến sâu rộng đến tất cả những cái tầng lớp người dân là điều rất là quan trọng.
Theo bà, không cần phải quảng bá không thực tế như các hội ngành thuộc nhà cầm quyền hay làm, mà chỉ cần từ những câu chuyện trong cuộc sống hướng dẫn cho nhau để đòi hỏi quyền lợi chính đáng của mình.